Tôi xin kính gửi đến tới Chúa, quý con cái Chúa từ xa có cơ hội về đây thông qua hội thánh chúng tôi. Chúng tôi mừng vì có những con cái Chúa là người nước ngoài đến đây tham dự. Tôi mong ước rằng qua hệ thống chuyển âm, quý vị những người có thể nghe được tiếng Anh có thể hiểu được phần nào trong sự thờ phượng của hội thánh chúng tôi. Và các con cái Chúa hội thánh nhà, chúng ta cũng vẫn được thông công với nhau trong lời của Chúa. Xin Chúa ban phước lành trên mỗi chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, như chúng ta đã thấy trên màn hình, chúng ta suy gẫm chủ đề sáng hôm nay, đó là mỗi ngày mỗi mối. Và lời Chúa trong Côlôse đoạn 3 câu 10 nói rằng phải mặc lấy người mới, là người đang được đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh đấng tạo dựng người ấy. Theo Ca Thương đoạn 3 câu 23 thì nói rằng mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Đó là kinh nghiệm của kẻ ở trong Chúa. Không thấy rằng ủa, ngày này cũng có khác gì ngày hôm qua, năm này có khác gì năm nọ, cũng vậy à. Không, kẻ ở trong Chúa thì kinh nghiệm một cuộc đời mới. Vì Chúa không bao giờ muốn chúng ta sống trong cuộc đời cũ kỹ. Và trong lĩnh vực thiêng liêng thì chúng ta vẫn có quyền được hưởng mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Vì sự thành tín của Chúa là lớn lắm, kỳ diệu vô cùng. Trong bản diễn ý mà tiến sĩ mục sư Lê Hoàng Phu, Côrintô thứ nhì đoạn 5 câu 17, bản dịch rằng ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Quý ông bà anh chị em, nếu mua một tờ báo, ở sạch báo đưa cho chúng ta tờ báo năm 2007 tháng 12, chúng ta có thích đọc không ạ? Ồ, tờ này sao có tin tức được, phải bây giờ cái tin tức của 2008 kia, mà ngày 2 tháng 3 kia mới được. Nếu mà tờ báo ngày 1 tháng 3 thì coi cũng không được nữa, cũ rồi. Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi ngày người ta muốn có những cái gì mới, tin tức có mới không? Về vấn đề thời sự, họ muốn biết cái gì mới nhất. Về vấn đề không những chính trị mà nhất là kinh tế, nhất là những nhà buôn, thì người ta cũng tìm hiểu có cái gì mới, cái tin gì mới. Vì chúng ta thấy những cái biến chuyển của vật giá, của các loại hàng hóa, nhà cửa, vàng bạc, người ta luôn theo dõi. Những kẻ buôn bán khi theo dõi từng giờ để biết mức độ lên xuống tài chánh như thế nào. Trong khi đó cơ đốc nhân từ ngày chúng ta tin Chúa đến bây giờ, có những người tin Chúa bây giờ trên 50 năm, hoặc là mới tin Chúa được 5 năm, 10 năm, có người tin Chúa vài tuần vừa qua. Nhưng quý ông bà anh chị em có cái kinh nghiệm là chúng ta có cảm thấy cái gì mới của ngày hôm nay khác cái ngày hôm qua không? Rồi kế tiếp mỗi ngày là trong đời sống thiêng liêng của chúng ta có nhận thức được những gì mới không? Hay nó cũng vẫn vậy thôi? Xin Chúa ban phước để chúng ta có thể kinh nghiệm được. Vì vậy, cái sự đổi mới trong Chúa là một điều rất là quan trọng. Đối với người đời, chúng ta thấy rằng người ta luôn luôn tìm mọi cách canh tăng trong nhiều lĩnh vực, từ văn hóa đến kinh tế, đến công kỹ nghệ. Trong các ngành, ngay cả dược liệu, thuốc men, người ta cũng phải tìm cách làm sao để cho nó mới, nó thích hợp, nó tiến bộ, chứ nếu không bị lạc hậu lắm. Trước máy truyền hình đen trắng, rồi bây giờ nếu ai dùng máy đó họ nói là cũ rồi, lạc hậu lắm, bây giờ máy truyền hình phẳng kìa, màu kìa mới được. Thưa quý ông bà anh chị, dẫu sao đi nữa, có mới đến đâu từng ngày, từng giờ, từng phút, nhưng những cái mới đó phần lớn nó chỉ là vật chất, những điều thuộc về trần giới này. Những cơ đốc nhân chúng ta thuộc về thiên thượng giới. Quý ông bà, anh chị em và tôi được tạo dựng phần thiêng liêng thuộc về Đức Chúa Trời. Hơi thở của chúng ta là của đấng toàn năng ban cho. Thể xác này nó vốn thuộc về tro bụi, nó sẽ trở về với cát bụi. Nhưng chúng ta thuộc về đấng thiêng liêng. Vì vậy chúng ta có linh hồn. Và linh hồn chúng ta khát khao Đức Chúa Trời, khát khao lời hằng sống từ trời ban cho chúng ta. Do đó chúng ta cần phải được đổi mới trong Chúa luôn luôn. Nếu chúng ta sống một đời sống giống như những người theo những tôn giáo khác của đời này, thì chúng ta không có gì là mới. Mặc dù có thể cái cách tổ chức sinh hoạt của giáo hội, của lễ nghi cần tăng mới, nhưng mà rồi nó cũng xoay tiếp vòng trở lại như cũ. Nhưng xin Chúa cho chúng ta luôn luôn được đổi mới, và mỗi ngày mỗi mới. Như vậy sự đổi mới là điều rất cần thiết. Không phải chúng ta thỏa lòng những cái gì của những ngày hoặc tháng năm đã qua. Những cái gì mà chúng ta đã có được. Có một số người ví dụ đã thành đạt đại học. Nhưng mà họ cũng chưa thỏa lòng. Họ muốn có một cái bằng cao hơn trên đại học. Có những nhà buôn họ đã có bạc tỷ nhưng mà họ muốn rằng phải có 2-3 tỷ nữa. Họ muốn lời nhiều hơn. Có những nhà kinh doanh họ đã có được một vài ngôi nhà hay là có được 5-7 mẫu, bây giờ muốn gấp đôi gấp ba hơn nữa. Tại sao? Họ muốn nhiều hơn, nhiều hơn, tốt hơn, mới mẻ hơn, cái gì cũng vậy. Trừ khi những nhà sưu tầm đồ cổ thì tìm cái gì mà cũ nhất, nhưng mà nó phải có giá trị. Chứ cũ nhất mà đồ bị rạc hư hỏng thì người ta bỏ ra ngoài rác, không ai tìm lượm nữa. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta là con dân Chúa. Chúa không muốn ai trong chúng ta sống một đời sống cũ kỵ. Nhưng chúng ta rất cần được đổi mới. Chính vì lẽ đó mà lời Chúa cũng cho chúng ta thấy rõ rằng dù con người, bất cứ ai, nhưng nếu chúng ta ở trong một giáo hội nữa theo Chúa mà không được đổi mới thì đời sống chúng ta vô ích. Nicodem, một giáo sư nổi tiếng của người Do Thái, ông đã quyết tâm tìm kiếm Chúa và đến với Ngài trong ban đêm. Ông nói rằng, lại thầy, tôi biết thầy từ trời đến. Và ý ông tôn trọng Ngài về sự giảng dạy của Ngài, mà Chúa biết con người ông. Chúa khẳng định, quả thật ta nói với người, ngươi phải được đổi mới. Ngươi phải được tái sanh. Nếu không được tái sanh thì không thấy được nước Chúa Trời. Mặc dù ông là người nổi tiếng, được thầy dạy luật giỏi, làm người có thành tâm trong cái vấn đề tìm kiếm Đức Chúa Trời. Vì Chúa nói, nếu ngươi không được đổi mới, thì ngươi không thấy được Đức Chúa Trời đâu. Như vậy tất cả chúng ta những người tin Chúa bước vào nhà thờ, hoặc đi sinh hoạt với nhà thờ nhiều năm. Nhưng anh chị em nghĩ, nếu đối diện với Chúa, Chúa nói, ta không biết ngươi, thì chúng ta nghĩ thế nào? Chắc buồn lắm. Tại vì sao? Chúa rằng con phải được tái sanh. Mà nếu chúng ta chưa được tái sanh, thì Kinh Thánh nói là không thể thấy được Đức Chúa Trời. Vì lẽ đó cho nên rất cần phải được đổi mới, nhưng không phải đổi mới bề ngoài. Khoa học ngày nay thật là tiến bộ, có thể làm những người già quá trẻ, có thể trẻ hơn 10 tuổi hoặc trẻ hơn dường như được 20 tuổi. Tóc trắng bây giờ đổi thành nhuộm đen, rồi da mặt căng ra làm sao cho nó mịn màng, rồi răng mất hết, rụng hết, rồi cũng có thể cấy răng lại dù tuổi 90 cũng mọc răng được. Hay lắm. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, cái tâm lòng có đổi mới được không? Nếu tâm lòng của con người đó là vốn là tham lam, dối trá, ganh tị, ghen ghét, kiêu ngạo, nhà thưa có đổi được không? Không có nhà khoa học, không có nhà mỹ thuật, phẫu thuật nào mà mổ xẻ mà chữa được những người đó để trở thành con người tốt hết. Chính vì lẽ đó mà Phaolô đã khẳng định nè, nếu ai gì ở trong Đấng Christ thì mới là người dựng nên mới. Như vậy thì ai không ở trong Chúa Giêsu thì có ai được đổi mới không ạ? Không. Chúng ta thử hỏi các nhà tu. Có nhiều người tu suốt cả cuộc đời mấy mươi năm. Nhưng mà hỏi họ. Và cuộc sống của họ nhìn lại thì thấy họ cũng cứ khổ tu, ăn chay, ép sát và gần như tìm mọi cách để cô lập với cuộc sống của người đời. Nhưng mà vẫn có dễ bị phạm tội. Họ không thực hiện được, nhưng mà trong tư tưởng, trong đời sống của họ, họ nhìn nhận rằng có nhiều thất bại. Và đến khi hỏi họ về niềm tin biết chắc khi thế nào đến ở đời đời thì họ cũng không dám quả quyết được. Thưa quý mạnh, nhưng mà cơ đốc nhân thì chúng ta biết chắc chắn vì Chúa đã phán dạy cho chúng ta rõ ràng. Những cái gì Ngài nói là không phải là có lẽ, nhưng mà quả thật, một sự chắc chắn, chính xác. Như vậy chúng ta ai nấy cũng đều đồng ý là phải được đổi mới. Nhưng mà đổi mới bằng cách nào? Không phải là bằng sức của con người, nhưng mà cái đổi mới quan trọng nhất là phải được đổi mới bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Vì vậy, chúng ta muốn được đổi mới và đổi mới một cách toàn vẹn, mỗi ngày được mới luôn, được phước trong Chúa thì phải chúng ta phải làm gì? Phải xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một tấm lòng mới. David đã khẳng nguyện: Ôi trời ơi, xin thương xót tôi, xin dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Thế giới này đã được dựng nên một cách tốt đẹp, nhưng mà con người phạm tội. Cho nên đời Noe Kinh Thánh nói Chúa thấy họ sự suy nghĩ và hành động của họ chỉ là xấu luôn, và Ngài rất là buồn đến nỗi Ngài phải tuyệt diệt cả dòng giống con người, cả đến các loài thú, loài chim trời, những cái loài có hơi thở. Và Ngài giữ lại dòng giống con người qua gia đình ai? Noe. 8 người được cứu bởi khỏi cơn nước lụt khi vâng lời Chúa đông tạo. Nhưng mà thưa quý mà anh chị em, bây giờ dòng dõi của thế giới con người càng sau đời Noe đến bây giờ vẫn còn phát triển đông. Nhưng mà có sống giống như Noe không ạ? Không. Do đó Kinh Thánh đó là đến thời bây giờ thì sẽ để dành cho không phải luộc, mà luộc gì? Luộc lửa. Sẽ có một cơn luộc lửa thiêu hủy thế giới này. Tại sao? Vì có vô số người không tin kính, chối bỏ lẽ thật, bề ngoài giả điều nhân đức có đạo, nhưng mà lòng chối bỏ điều đó. Rất ít người. Vì vậy Chúa Giêsu phải đến để tìm cứu nhân loại. Và ai ăn năn thì mới được cứu, ở trong Chúa mới được thánh hóa, mới được đổi mới. Bằng không thì chúng ta không bao giờ được cứu và còn bị đoán phạt vì cứ chúng ta đi theo ý riêng của đời sống. Sự đổi mới trong Chúa không phải bằng sức của con người, mà bởi quyền năng của Thánh Linh. Chúng ta thấy một thỏi sắt vô dụng rơi bên vệ đường, chẳng ai quan tâm đến nó, rỉ sét. Nhưng mà nếu nó được đưa bỏ vào lò thì thế nào quý ông bà? Người ta sẽ nấu chảy ra, người ta sẽ đổ vào khuôn đúc để nó có thể trở thành một cái dao, một cái kéo. Nếu qua tay thợ rèn thì ông có thể qua lửa và ông làm nên cái vật dụng theo ý muốn của ông. Nó không thể tự nó để nó sửa nó trở thành một cái vật dụng gì hết. Cũng đất sét cũng vậy, dơ bẩn, cát sạn. Nhưng mà qua thời gốm thì ông luyện lọc nó trở lại tốt, sạch sẽ. Và sau đó ông làm gì? Đặt nó trên cái bàn xoay. Và qua bàn tay của ông thì cái cục đất sét đó trở thành một cái bình theo ý của ông muốn. Rồi không phải ông đẻ ra được đâu, ông phơi nắng, sau đó ông đưa vào lò nung. Sau khi đưa vào lò nung, ông còn cho nó mặc một cái áo bằng cái men hoặc là tô màu, và nó có thể trở thành một lọ hoa, một cái vật phẩm có giá trị. Nhưng mà thưa quý vị và anh chị em, tất cả những điều đó cục đất sét tự nó làm được không? Không, hoàn toàn do cái ông thợ gốm làm. Một lẽ đó tất cả chúng ta chỉ là đất sét, chúng ta không thể tự mình sửa chữa được gì trong tư tưởng, lời nói, hành động của chúng ta. Nếu sống của chúng ta vốn đã bị bại hoại từ ngàn xưa bởi nguyên tổ để lại cái hủ bại đó, cái bản chất cựu Adam đó, cái tánh xác thịt đó còn trong mỗi cá nhân chúng ta, cái ngã đó. Cho nên vì cái đó chúng ta phải xin Chúa đổi mới. Và Kinh Thánh xác định rằng chỉ có ở trong Chúa, chỉ có được quyền năng Chúa tái tạo, cuộc đời chúng ta mới thật sự được đổi mới. Vì dấu hiệu của một người được đổi mới, chúng ta hãy xem Chúa Trời ban phước cho người đó qua ba khía cạnh. Thứ nhất là người đó được đổi mới trong cái tâm trí. Thứ hai đó, người đó được đổi mới trong cái nếp sống, cách ăn nói. Và thứ ba là trong hành động. Thì chúng ta mở Colossae đoạn 3 để xem. Trong cái sự đổi mới tâm trí này, tất cả chúng ta cũng giống như mọi người ở trần gian. Người tin Chúa, người không tin Chúa cũng giống nhau. Cũng sống trên mảnh đất Việt Nam chúng ta hoặc nước nào đó. Chúng ta cũng ăn ngủ sinh hoạt làm việc. Nhưng mà ở đây trong lĩnh vực thiêng liêng thì ở đây nói rằng chúng ta bước vào một cái địa vị thánh. Tức là chúng ta không giống như những người chưa biết Chúa, là người phàm, là người trần gian. Nhưng chúng ta là thiên quốc dân. Cho nên chúng ta được đổi mới trong cái tâm trí này. Tâm trí trước của chúng ta hướng nè, ăn gì nè, uống gì nè, mặc gì nè, làm gì nè, để chúng ta có được đầy đủ. Nhưng bây giờ lời Chúa dạy trong Colossae thứ nhất, Colossae đoạn 3 câu 1 nói gì? Nếu chúng ta được sống lại hay là được đổi mới trong Chúa đó, thì chúng ta hãy làm gì? Tìm các sự trên trời là nơi Chúa ngồi vị hữu trời. Hãy ham mến các sự trên trời, đừng ham mến các sự gian. Như vậy thì cái tâm trí của chúng ta sẽ không còn xu hướng những điều thuộc về trần gian. Nhưng mà chúng ta hướng thượng, tìm kiếm những điều tốt lành để được đẹp lòng Chúa. Và đời sống của chúng ta sống cao hơn, tốt đẹp hơn những người chưa biết Chúa. Nếu chúng ta cũng như những người biết Chúa, lo ăn, lo mặc, lo nhà, lo cửa, lo xe, lo cộ, lo đủ thứ, thì chúng ta có hơn gì? Chúng ta đam mê những điều thuộc vật chất của trần gian này, cứ tìm kiếm mãi không thỏa lòng. Hôm nay máy này, cái tivi này cũ rồi, bây giờ chuẩn bị thay cái mới. Cái xe này cũ quá, thay cái mới cho nó giống người ta, cho bằng, cho kịp, hay là đừng thua. Và chúng ta sẽ chạy đua theo giống như những người trần, tìm kiếm ham mến những điều thuộc vật chất. Nhưng lời Chúa dạy chúng ta phải gì? Tìm kiếm các sự trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu thiên phụ. Và xin Chúa chúng ta được ơn để có sự đổi mới trong tâm trí. Hầu cho Chúa khi Ngài tái lâm, chúng ta sẽ hiểu với Ngài trong vinh hiển. Rồi chúng ta cũng sẽ thấy được cái sự đổi mới trong cách ăn nít ở của chúng ta. Không phải chúng ta làm gì gì hết, nhưng chúng ta cầu nguyện chúng ta ở trong Chúa và được chính Thánh Linh Ngài hành động. Chính Chúa sẽ làm việc đó. Như Phaolô đã nguyện xin Chúa Trời khiến tâm thần, thân thể, linh hồn anh em được giữ vẹn, không chỗ trách được trong Chúa. Như vậy thì chúng ta không làm được đâu, nhưng mà nhờ ơn Chúa. Và khi ơn Chúa ở cùng chính Ngài làm, thì chúng ta sẽ được có sự đổi mới trong tâm trí. Và qua tâm trí rồi thì Ngài cũng ban phước trên chúng ta trong cái đời sống tư duy của mình. Chúng ta có sự hiểu biết và chúng ta có cái nếp sống như thế nào để đẹp lòng Chúa. Đó là trong cách ăn nói của chúng ta. Thường thường cuộc sống chúng ta giao tiếp với nhau phải dùng lời nói, qua cái nếp sống của chúng ta mà người ta có thể nhận biết được. Phaolô đã nói gì về tín hữu hội thánh Colossae? Thì chúng ta mở Kinh Thánh xem lại trong sách Colossae đoạn 3. Chúng ta hãy xem câu thứ 5. Ở đây ông bảo rằng hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, vân vân. Nhưng mà chúng ta lưu ý cái câu 8 đến câu 10 là trong cái cách ăn nít ở của mình. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là thành nộ, buồn giận, hung ác, đừng nói hành ai, chứ không lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chứ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Như vậy thì cơ đốc nhân khi được ở trong Chúa, được đổi mới, Ngài thánh hóa mỗi chúng ta, thì trong cái nếp sống hàng ngày của chúng ta, trong lời ăn tiếng nói, ở đây cho chúng ta thấy rằng cơ đốc nhân sẽ dùng lời nói một cách tốt đẹp, sẽ không có hành động lời nói mà khiến cho người ta nghe bất mãn, vấp phạm, ngã lòng, buồn giận, tức mặt. Khi chúng ta không có nói hành, khi chúng ta không có nói dối, khi chúng ta luôn luôn nói thật, và lời nói đem lại ích lợi gây dựng trong tình thương. Câu 13 đến câu 17 là Chúa dạy cho chúng ta thấy rằng chúng ta là cái được chọn là người thánh, người Ngài yêu mến. Chúng ta phải có cái sự khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Ở đây lời Chúa dạy dỗ chúng ta, nếu có gì mà phàn nàn với kẻ khác thì nhường nhịn nhau. Tha thứ nhau. Chính điều này chúng ta thấy rằng giải quyết được tất cả những sự xung đột, những sự cay đắng, những nan đề, những sự chia rẽ phe nhóm, vì chúng ta chịu nhường nhịn, cảm thông và tha thứ nhau. Chúng ta thấy rằng trong câu 17 Chúa cũng dạy như thế nào. Ở đây câu 16 phần B, hãy dùng những ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Chúng ta dùng môi miệng của mình để làm gì? Khích lệ, hướng dẫn, dạy dỗ, dẫn dắt anh em mình. Để chung lời, hết lòng, hát khen Đức Chúa Trời. Và câu 17 là câu chìa khóa cho chúng ta thấy lời nói của chúng ta thế nào. Anh em nói hay làm, nhân danh Đức Chúa Giêsu, phải nhân danh Chúa Giêsu mà làm mọi điều nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Trời là Đức Chúa Trời. Nay nhiều người mắc bệnh than, than vật giá cao, than đồng tiền mắc giá, than xăng lên, than đủ thứ. Mà có bao nhiêu cơ đốc nhân ngợi khen Đức Trời, cảm ơn Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, tôi thấy Chúa luôn yêu thương tôi. Mặc dù tôi đau yếu đây, nhưng mà Chúa có chương trình cho tôi. Vâng vâng. Quý ông bà anh chị em có thấy trong những cái khó khăn, trong những nghịch cảnh đó, chúng ta có thể tạ ơn Đức Chúa Trời không? Tại sao Phaolô, Sila đắc thắng tại ngục tù thành Philip, hội thánh được thành lập tại đó quý ông bà? Họ bị cơm, bị xiên, bị đánh. Họ bị đói lạnh, bị hành hại thân thể. Nhưng mà họ ngợi khen Đức Chúa Trời, họ cảm tạ Ngài vì Ngài cho phép họ ở trong tù. Vậy Chúa được nên sau đó đã cứu gia đình người đệ lao phải không? Như vậy chúng ta thấy rằng Phaolô nói có lý. Trong mọi sự, bất luận vui buồn thuận nghịch, nếu đã là con cái trung thành của Chúa thì ý Chúa sẽ luôn luôn là tốt đẹp cho cái yêu mến Ngài. Vậy xin Chúa cho chúng ta trong mọi sự hãy tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì không có điều gì xảy đến cho chúng ta là vô cớ, và Chúa có cái chương trình tốt đẹp cho mọi người. Nếu có một bệnh nhân nào đến mà bị bác sĩ cưa cái chân thì bệnh nhân nó tức lắm, buồn. Nhưng mà có ghét bác sĩ, thù bác sĩ không? Đi ra vẫn cảm ơn nha, cảm ơn bác sĩ đã cứu tôi. Chứ nếu không có cưa chân thì cưa luôn lên trên đùi, lên trên nữa thì chết nữa. Thưa quý ông anh chị em, dù vợ con ông lúc cần cưa ông phải cưa mất. Tại sao? Vì muốn cứu người. Cho nên Chúa cho phép thử thách đến để rèn luyện dạy dỗ chúng ta. Chúng ta đừng có giận buồn. Mà nếu ai đó được, anh em có bệnh gì hết á, chắc tưởng tượng vậy thôi, đi về đi, uống thuốc đi, thuốc bổ được rồi chứ khỏi cần được, không cần thuốc bệnh, không có bệnh. Thì người đó có mừng không? Mừng. Như vậy thì bác sĩ dù rằng nó không có bệnh về, hoặc bác sĩ có cưa chân nữa thì cũng một bác sĩ đó, nhưng mà cách ông đối xử mỗi người một cách khác nhau. Thì chúng ta cũng đừng buồn thôi. Tôi thấy cái anh đó số đỏ quá, cái gì anh được mái hết trơn, còn tôi Chúa không thương, tôi cứ thử thách hoài à. Xin Chúa cho anh chị em dù nói hay làm, trong mọi sự ở đây nó rằng phải nhân danh Chúa mà làm, vì Ngài mà phải tạ ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Cho nên Chúa luôn luôn tự là tốt lành cho mọi chúng ta, miễn là chúng ta luôn đi trong thánh ý của Ngài. Trong hành động của chúng ta, chúng ta phải thế nào? Người được đổi mới trong Chúa trong hành động là có một hành động khác với cái người chưa biết Chúa. Hành động của người chưa biết Chúa là muốn sống theo cái ý riêng của mình, theo tư dục của mình, theo cái bản chất mà con người cũ ưa thích. Nhưng mà chúng ta hãy xem trong câu 5 đến câu 7 thì hành động của cơ đốc nhân được đổi mới là gì? Anh em hãy làm chết các di thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tại dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa. Tham lam chẳng khác gì thờ tự. Chúng ta bấy lâu có những cái hành động nào giống điều Kinh Thánh nói ở đây không? Nếu có, xin Chúa cho chúng ta ở đây lời Chúa dạy là phải làm chết. Thế các bạn dịch mới hiện đại gọi là hãy giết chết. Khi chúng ta gặp được một cái con rắn độc chui dưới gầm giường, chúng ta hay con cái mình nằm, quý ông bà anh chị em là thôi kệ nó, nó bò phần đó mình ngủ phần mình không? Thưa không đâu ạ. Chúng ta phải cúi xuống giết cho được, không cho nó sống. Mà thậm chí giết không phải con lớn, mà nếu có con nhỏ nó ở đó mà có mấy cái trứng, chúng ta có để dành trứng không ạ? Để ấp cho nó nở chứ. Không có đâu, giết luôn, tiêu sạch. Như vậy thì ở đây cũng vậy. Hãy làm sạch hết, tiêu diệt hết các chi thể, những cái gì, cái môi giới mà tội lỗi có thể vào, thì xin Chúa cho mắt này dễ bị cám dỗ nhìn cái điều gì không đáng nhìn, tai này có thể nghe cái điều không đáng nghe, tấm lòng này có thể suy tư thích cái điều gì, bằng tai này, đôi chân này có thể có cái hành động này. Mà Chúa nói rằng không được. Nếu Chúa Giêsu không đồng ý thì xin Chúa cho ông ta được. Và hãy làm chết, khai tử nữa. Vì vậy Phaolô ông nói một câu rất là hay. Galati đoạn 2 câu 20 ông nói thế nào các bạn chị biết không? Tôi đã bị gì? Đóng đinh vào thập tự giá với ai? Với Đấng Christ. Mà tôi sống không phải là tôi sống nữa mà Chúa sống trong tôi. Như vậy tôi có chết thì Chúa mới sống phải không? Mà tôi sống thì Chúa có sống trong tôi được không? Tôi sống trong xác thịt, Chúa không sống trong tôi. Tôi uống bia, uống rượu, tôi mua vé số, tôi coi ngài, coi tướng, tôi chửi rủa, tôi làm nhiều điều sai lầm, kiêu ngạo. Chúa có sống trong tôi được đâu? Tôi đâu có khả năng làm chứng được chuyện đó. Nhưng mà nếu được đổi mới thì các bạn chị em sẽ trở thành người mới, trở thành người hữu ích cho Chúa. Cầu xin Chúa ban phước để ai nấy thì chúng ta thật sự là người được đổi mới. Và khi được đổi mới nơi Chúa rồi thì chúng ta được phước vô cùng. Đó là tánh tình của chúng ta có cái bản tánh giống Chúa. Chúa Giêsu đã khuyên đó là sự sáng các con hãy soi ra để người ta thấy người khen cha các con. Chúa còn bảo rằng các con phải trở nên gì? Tạm tạm một chút, khá khá một chút không? Toàn vẹn. Như cha các con ở trên trời là toàn vẹn, trọn lành. Như vậy Chúa muốn chúng ta đạt đến mặt trọn lành. Chúng ta vui mừng có những em bé được sinh ra để chúng lớn lên. Nhưng mà sau 10-20 năm quý ông bà anh chị em thấy nó có còn nằm trong nôi không ạ? Tôi thấy nó lớn, nó cao ráo, nó đẹp. Nó hết thanh niên và anh ấy nói bây giờ anh lên tráng niên. Có nhiều người lên trung niên, có người trưởng lão niên rồi. Mà bây giờ chúng ta thấy một người sau 60 tuổi, 50 tuổi nó còn nằm trong nôi chắc thì hỡi ơi rồi. Thưa quý ông bà anh chị, đời thuộc linh chúng ta có lớn lên không? Có hiểu biết đầy trọn không? Xin Chúa cho chúng ta được ơn để tánh tình thật sự được đổi mới. Ở đây cho chúng ta thấy phương diện tiêu cực là không còn nói dối, giận dữ, tham lam, nói những lời không xứng đáng, oán hờn, ganh tị, nói hành, khoe khoang, xét đoán kẻ khác. Nhưng mà trong phương diện tích cực là học tập chân lý, thực hành chân lý, truyền bá chân lý bằng tình yêu thương, tăng trưởng liên tục, kết hiệp với các tín hữu, nâng đỡ nhau, nói thật, khắc phục cơn giận, làm những việc lương thiện giúp người, nói những lời tốt đẹp, xây dựng ích lợi làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhân từ, yêu mến lẫn nhau, tha thứ nhau, luôn luôn hướng về tiêu chuẩn tối hậu giống như Chúa Giêsu. Một tấm lòng được đổi mới. Chúa ngự trị lòng. Rồi Ngài ban cho có một sức mới để cứ đi tới càng ngày càng hơn trên linh trình. Và có công tác mới. Phaolô nói rằng chúng tôi là bạn làm việc với ai? Với Đức Chúa Trời. Là người đó sẽ gieo giống tin lành. Như Thi Thiên 36 câu 5 đến câu 6. Đi ra mặc dầu là nước mắt, nhưng trở về trong vui mừng, trong sự ngợi khen, mang bỏ lúa về là những linh hồn hư mất đấy. Mọi việc người đó làm qua những công tác đều vì vinh hiển Chúa mà. Người đó có một cái tên mới. Tín đồ hồi trước ở sứ đồ đoạn 11 câu 6 ở thành Antioch có tên gì? Christian, có nghĩa là cơ đốc nhân. Nếu mà anh chị em có thích mình mang danh là cơ đốc nhân, nhưng mà thật sự có phải là người cơ đốc? Xin Chúa cho chúng ta để lời nói việc làm chúng ta phản ảnh giống như chính Chúa Giêsu. Và đời sống của chúng ta cũng ban cho chúng ta một y phục mới. Phaolô khuyên chúng ta hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chứ chăm về xác thịt mà làm cho phỉ lòng. Như vậy Chúa trở thành như một áo bao phủ đời sống chúng ta. Ông Adam khi phạm tội cùng bà đã kết áo bằng lá vàng, Nhưng Chúa đã thương xót họ và giết một con thú, lấy da kết thành áo để vợ chồng. Lời của Chúa Ê-sai đoạn 61 câu 10 chép rằng: Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện máu hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu bạc. Xin Chúa ban phước trên mỗi chúng ta, để quý ông bà anh chị em là người được kinh nghiệm, hầu cho chúng ta luôn luôn được phước, được đổi mới, mỗi ngày cảm thấy ơn phước của Ngài, như lời Chúa đã nói trong ca thương. Lời Chúa nói như thế nào? Buổi buổi sáng thì là mới luôn, thành tín của Ngài là lớn. Khi chúng ta trung tín thì không bao lâu Chúa đến tất cả chúng ta ở nơi ở mới. Chúng ta sẽ từ biệt thế giới này để chúng ta ở một cái thế giới trong cõi vĩnh này. Chúng ta sẽ không cần nhà cửa, lo lắng mọi thứ như trần gian. Lúc bây giờ chúng ta chỉ ngợi khen, thỏa lòng, sống trong tình thương của Chúa vĩnh viễn. Tóm lại, xin Chúa ở cùng quý ông bà anh chị em và tôi, để chúng ta nhớ như lời Chúa dạy ở đây: phải mặc lấy người mới, là người đang được đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh Đấng tạo dựng người, và kinh nghiệm được mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm khi chúng ta luôn sống trong Chúa, ở trong Ngài, và được chính Ngài thánh hóa dẫn dắt mỗi chúng ta đêm ngày mãi mãi. Amen.